Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Quán Thọ Thì Khổ. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về quán thì ai cũng biết rồi, chúng ta có một cái nhìn rất là thấu suốt. Khổ thì ai cũng biết là khổ, cho nên Phật không có giải thích về vấn đề khổ là như thế nào. Nhưng mà một lát nữa đây thì quý vị sẽ biết khổ nó có những loại nào. Còn nói về thọ, theo thông thường thì chúng ta nói thọ là nhận. Thì bây giờ để cho cái đề mục của chúng ta hôm nay, quán thọ thì khổ, trước hết là chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của chữ thọ. Thọ nói vắn tắt là cảm thọ. Khi mà nhận lấy một vật gì hay là chấp nhận điều gì thì gọi đó là thọ. Thọ này gồm có thân thọ và tâm thọ. Có những lúc thân thọ nhưng mà tâm không thọ. Tiêu biểu như là thời tiết nóng, tức là thân của chúng ta tiếp xúc với cái không khí nóng, chúng ta cảm thấy nó khó chịu. Hay là chúng ta tiếp xúc với không khí lạnh thì chúng ta thấy nó hơi lạnh, khó chịu. Nhưng mà kỳ thực nó không ảnh hưởng nhiều về cái tâm. Đó là nói trường hợp thân thọ nhưng mà tâm không thọ. Còn nói về trường hợp tâm thọ nhưng mà thân không thọ, chẳng hạn như chúng ta có con cái, lo cho đứa con gái đó, nó đi chơi cả ngày cả đêm, khuya quá mà nó không về thì tâm lo, đúng không? Gọi là tâm thọ. Nhưng mà kỳ thực ra trong thân á, nó không có đau khổ nhiều. Đó chỉ là những tiêu biểu thôi. Như trường hợp nói về tâm thọ mà thân không thọ, hay là thân thọ mà tâm không thọ, ở trong phạm vi này chúng tôi chỉ đơn cử một vài ví dụ. Rồi có những lúc thân và tâm nó đồng cảm thọ. Như vậy tuy là phân biệt thân thọ và tâm thọ, nhưng mà nói cho nó cùng á, bởi vì thân và tâm, chúng ta phân biệt thành hai trạng thái. Thân tức là nó đang ở trong cái trạng thái sắc hay là trạng thái vật chất, và tâm, tâm ở cái trạng thái danh. Nhưng mà khi nói tới danh với sắc hay là nói tới thân và tâm, tức là chúng ta nói đến một người. Nếu nói người đó là chúng ta thì thân và tâm đó là chúng ta. Thế nên vì vậy tuy là phân biệt thân thọ và tâm thọ nó có khác nhau, nhưng mà kỳ thực hai mặt này nó tương tác, hỗ tương lẫn nhau. Chẳng hạn như thân thọ, mặc dù nó không có ảnh hưởng đến tâm nhiều, nhưng mà nó vẫn có chứ không phải là không có. Và như khi nó tâm thọ thì dẫu muốn dẫu không gì nó cũng ảnh hưởng đến thân. Tức là khi tâm thọ có nghĩa là chúng ta gặp một điều gì đó vui hay buồn. Nếu mà vui á thì chúng ta có khuynh hướng ảnh hưởng tới thân, chúng ta vui vẻ, có thể nói là ăn uống nhiều, ngủ nghỉ cũng nhiều. Hay là trường hợp gặp thân có những cái thọ như là đau chân, đau tay, thì dẫu muốn dẫu không gì nó cũng ảnh hưởng tới tâm. Đau nhức quá ngủ không được. Như vậy là giữa thân và tâm tuy là có khác nhau, nhưng mà nói cho cùng thì nếu mà ảnh hưởng tới tâm thọ thì nó cũng ảnh hưởng tới thân, mà thân thọ thì cũng ảnh hưởng tới tâm, tại vì nó có khuynh hướng là tác dụng lẫn nhau. Và nó có một cái trạng thái nữa là không có khổ mà cũng không có vui. Có những lúc chúng ta thấy nó như vậy, có phân biệt như vậy, nhưng mà nó có ảnh hưởng rất là lớn. Và từ ý nghĩa này chúng ta có một cái nội dung để mà tìm hiểu chính xác hơn. Từ đó chúng ta mới có ba cái trạng thái là không khổ, không lạc thọ. Trạng thái thứ hai là khổ thọ, và trạng thái thứ ba là lạc thọ. Bây giờ trước hết là chúng ta tìm hiểu cái trạng thái không khổ, không lạc thọ. Không khổ, không lạc thọ tức là cái tâm lý trung dung, nó không thiên lệch về phía lạc mà cũng không thiên lệch về phía khổ. Trường hợp mà không khổ, không lạc này thì chúng ta có thể nói gọi đó là xả thọ, tức là cái trạng thái không khổ mà cũng không vui. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta an lạc hoàn toàn. Mà muốn có một cái sự an lạc hoàn toàn, muốn có sự an lạc thật sự thì chúng ta phải tu. Trong cái quá trình tu tập, chúng ta phải chuyển cái xả thọ để trở thành một cái niềm an lạc trường kiểu. Sở dĩ mà chúng tôi nói như vậy là tại vì có nhiều khi chúng ta từng nói là tôi bỏ hết mọi thứ. Mình nói là bỏ hết mọi thứ, nhưng mà một hồi mình tiếc mình giữ lại. Cũng giống như mình cho ai một cái vật gì đó, lúc thấy vui thì chúng ta bảo là tôi cho, tôi không tiếc thứ gì hết, tôi cho hết. Nhưng mà cho một hồi, cái người nhận đó họ làm nên làm ra họ khá hơn mình, đâm ra mình hối hận muốn lấy lui lại những cái gì mà mình cho. Cho nên cái sự xả này đó nó chỉ đúng theo cái tình trạng tâm lý trong cái hoàn cảnh nào đó, nhưng mà một lúc nào đó đó nó có thể thay đổi cái tâm lý. Thì lúc đó chúng ta là không có cái ý định xả nữa, mà chúng ta là muốn lấy lui. Thành ra vì vậy đó, muốn cái sự chuyển xả này nó trở thành một cái niềm an lạc trường kiểu thì chúng ta phải phải tu. Tu để mà chúng ta đạt tới cái tình trạng gọi là xả hoàn toàn. Mà khi đã xả rồi thì không có ân hận, không có nuối tiếc. Chúng ta có thể hiểu rằng lạc thọ và khổ thọ là tâm lý chủ quan, không khổ không lạc là cái tâm lý khách quan. Thành ra vì vậy muốn hoàn toàn thực sự khách quan thì chúng ta phải tiến tới cái giai đoạn là khi xả rồi là không có tiếc. Cái tâm thọ thứ hai đó là lạc thọ. Theo như định nghĩa hoặc là theo cái sự hiểu biết thì chúng ta thấy lạc thọ là cái tâm lý hưng khởi, sung sướng, thích thú trước những cái đối tượng. Thành ra vì vậy khi mà nói tới lạc thọ đó thì ai cũng nghĩ rằng là chúng ta là cái người có hạnh phúc, có may mắn. Tuy nhiên theo chư tôn đức cho chúng ta biết rằng mặc dù nói là lạc thọ nhưng mà chư tôn đức các ngài cũng cảnh cáo chúng ta rằng đừng có tưởng vui là hạnh phúc. Đừng tưởng những gì mà chúng ta có mọi thứ đều là thỏa mãn tâm tư của chúng ta mà chúng ta cho đó là an lạc thật sự. Bởi vì vui, bây giờ nói như chúng ta hiểu rất là rõ ràng, khổ là nguyên nhân của đau khổ rồi, nhưng mà vui cũng là nhân của sự khổ nữa. Tại vì đằng sau những cuộc vui thác loạn đó là cái cạm bẫy của ngục tù khổ lụy. Mà quả thật như vậy, trong những lúc vui vẻ theo cái quan niệm ở ngoài thế gian thì có nhiều khi anh em bạn bè tụ họp lại nhau để mà ăn uống, để mà vui vẻ, vui vẻ ăn uống trong tiệc tùng. Nhưng mà khi đã có men của bia rượu rồi thì bắt đầu làm sao? Lý sự, bắt đầu đưa ra chủ đề này, đưa ra cái vấn đề khác để mà cãi, để mà hơn thua với nhau. Thì trong lúc bình thường vấn đề mà cãi vã nó không có ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà một khi đã có men bia men rượu rồi, cái sự cãi vã đó có thể là sẽ không có ai nhường ai, mà không có ai nhìn ai, rồi thì làm sao? Sẽ dẫn tới cái tình trạng ẩu đả nhau. Ẩu đả nhau, đánh đập nhau, mà đánh đập nhau chưa thấy thỏa mãn, cầm cái gì thì mình phan cái đó, cầm cái gì thì mình dùng cái đó để làm vũ khí để tấn công người kia. Đó là cái lý do mà chúng ta thấy là báo chí, nhất là báo chí ở Seattle mình trong tuần rồi đó, 3-4 cái vụ bắn nhau giết nhau chỉ vì hơn thua, chỉ vì gây gỗ với nhau mà nó dẫn tới cái tình trạng bắn giết nhau. Thì như vậy cái vui đó chỉ là nhân cho cái khổ. Nhưng mà nếu nói bình thường, nó là nhân, cái vui là nhân của cái khổ đó, ít người nghĩ, ít người thấy được. Và rất có thể nhiều người cho rằng các thầy lo xa, hay là nhiều người cho rằng các thầy nói như vậy là có cái khuynh hướng là không cho tuổi trẻ vui với cuộc sống hiện tại. Nhưng mà kỳ thực rõ ràng vui đó, khổ nó cũng kéo theo đó. Bởi vì sau khi mà đâm nhau hay là đánh nhau bị thương Thì thế nào cảnh sát cũng tới làm việc, thì thế nào cũng mời về bắt. Nhẹ đó thì lấy khẩu cung, mà nặng thì cho đi tù, mà nặng hơn nữa là tù nhiều hơn nữa. Đó là nhân cái khổ. Chỉ là cái vui trong cảnh khổ đó mà thôi. Xét những cái vui của phần đông người ở đời thì không ngoài danh, lợi và năm món dục lạc trên cõi đời này. Nhưng mà danh lợi thì chúng ta thấy có lắm những người vì muốn có danh, muốn có lợi mà lo ngày lẫn đêm. Nhiều người đã ăn không ngon, nằm không không yên, rủi không được thăng thưởng, hoặc là bị lỗ lã thì đầu óc đau đớn khổ sở nó không phải là ít. Cái tình trạng đau đớn khổ sở chỉ là nhẹ thôi. Nhưng mà nếu quý vị nhìn trở lại vào những năm, tức là sau 911, có rất nhiều người tự tử là bởi vì thua chứng khoán, mượn tiền được mà trả không nổi thì làm sao? Đi chết để mà trốn nợ. Tình trạng này có rất nhiều tỷ phú ở bên Nhật, họ đã tự tử là tại vì sau cái vụ mà Nai Quan Đoan rồi, nó dẫn tới cái tình trạng chứng khoán xuống dốc, chết rất là nhiều người, mà họ đều là những người tỷ phú. Chúng ta thấy là về danh lợi, về ngũ dục kinh khủng lắm. Nói về ngũ dục thì không ngoài sắc đẹp, tiếng hay, mùi ngon, vị lạ, cờ bạc rượu chè. Nhưng mà rượu trà thì khổ về say sưa, cờ bạc thì nghèo đói, khổ về mất ăn mất ngủ, thiếu trước thiếu sau. Vì là tiếng hay thì mất công đi tìm kiếm, còn vui về tình ái, khi gặp á thì vui, mà khi xa nhau á thì nhớ thương buồn rầu. Còn có rất nhiều cái tình trạng những người bạn trẻ vì trắc trở, có nhiều khi á, muốn chọn chữ tình, mà nhiều người cũng đã từng nói thà là tôi bỏ chồng, thà là tôi bỏ cha mẹ chứ còn tôi không bỏ được cái người con trai đó, hay là thà là tôi bỏ cha bỏ mẹ bỏ ông bỏ bà chứ mà tôi không thể nào xa cái cô đó được. Nhiều người can đảm nói như vậy. Nhưng mà thực sự những người này chỉ là những người mới gặp nhau thôi. Còn trong khi đó là cha mẹ mình là cái người sinh ra mình, nuôi cho to, cho lớn, cho khôn với đời, cho ăn học, cho thành danh rồi, phán cho câu vậy thì thôi hết chuyện. Chỉ vì ái tình thôi mà chuyện gì cũng có thể làm, chuyện gì cũng có thể nói được. Cái vui ở đời không được mấy người thấy được. Khi mà đã vướng vào những cái cuộc tình đó, vui khi mà gặp nhau, đau khổ, buồn phiền, thất vọng khi mà chia tay. Cái vui ở đời nó không được bao nhiêu cả. Nhưng mà rồi tiếp theo đó nó là buồn khổ, nó đeo theo một bên. Thực sự nó không khác chi một người tù tội. Khi mà ra đường thì cũng đùa cũng giỡn, khi mà rảnh việc thì cũng rủ nhau đánh lú đánh bài. Nhưng mà trong lúc đó mặc dầu là cũng sung sướng cũng reo cười, nhưng mà rốt cuộc tù vẫn là tù, chưa có thoát ra khỏi ngục tù, vẫn là hoàn cảnh khổ. Thì cái này gọi là lạc thọ. Bây giờ nói đến vấn đề khổ thọ. Khổ thọ là cái trạng thái tâm lý khổ não buồn chán. Như cái lần chúng tôi nói đó, nói đến khổ thì đương nhiên là ai cũng biết khổ rồi. Nhưng mà nói khổ như thế nào? Nguyên do nào dẫn đến cái khổ? Thì có lẽ quán về khổ thọ chúng ta cũng cần phải biết, nhưng mà nếu nhớ được thì vẫn là tốt. Trước hết là chúng ta thọ nhận cuộc đời, nhưng mà cuộc đời là một cái chuỗi dài đau khổ. Nói như vậy đại chúng đừng có hiểu lầm là Phật tử hay là tinh thần của người Phật tử chúng ta cứ thấy cuộc đời là khổ, để rồi từ đó chúng ta không muốn làm gì cả. Chúng ta biết khổ, chúng ta thấy mặt trái của cuộc đời, không phải để bi lụy, không phải để thối bước trùng chân, mà chúng ta thấy cảnh khổ của cuộc đời để chúng ta có một cái chuẩn bị đối phó với tất cả mọi hoàn cảnh, đối diện với tất cả mọi nghịch cảnh đưa đến chúng ta. Đó là thái độ của người Phật tử học đạo, biết cuộc đời là khổ. Sở dĩ nó là khổ là bởi vì có thể nói khổ nó có rất nhiều tình huống, nó có rất nhiều cái trạng thái, nó có rất nhiều khía cạnh để mà chúng ta nói nó khổ. Nhưng mà theo tinh thần người Phật tử chúng ta học đạo, Đức Phật dạy cho chúng ta có 8 cái công thức khổ. Trước hết là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Thứ năm là oán tán hội khổ, tức là người mà mình ghét mà cứ gặp hoài khổ. Thứ sáu là người mà mình thương nhiều mà không cùng chung sống với nhau là khổ. Thứ bảy là cầu mà không được thỏa mãn là khổ. Thứ tám là năm ấm mà nó không có hài hòa với nhau là khổ. Nhiều lắm, nhưng mà trong 8 công thức đó chúng ta thấy nó bao gồm tất cả. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng nó hễ mà càng thọ bao nhiêu, thọ càng nhiều trên cuộc đời này thì chúng ta càng khổ bấy nhiêu. Hiện nay trong một thế giới có thể nói là văn minh, người người đua nhau hưởng thụ về những tiện nghi của vật chất, bên cạnh đó là những quyền lợi, nào là danh vọng, nào là lâu đài kiểu mới, nào là xe điện tàu bay, nào là đàn ca hát sướng. Nói chung là trong cuộc sống hiện tại không thiếu thứ gì cả. Những phô diễn hàng ngày không biết bao nhiêu là những điều quyến rũ, không biết bao nhiêu là cái hoàn cảnh êm tai vui mắt. Thế nhưng mà theo tinh thần của Phật giáo hướng dẫn người Phật tử vẫn cứ nói là khổ. Lý do nào mà nói khổ? Thì bây giờ trước hết là chúng ta xét như thế nào gọi là sanh khổ. Mỗi loài chúng sanh khi mà có sự xuất hiện ở trên cuộc đời này, tức là nói đến một cái trạng thái bái đại kết hợp với nam uẩn, sự có mặt của các căn là sinh qua đó như cuộc sống của con người 9 tháng trong lòng mẹ, rồi với thai nhi là cả một cái thời gian dài dằn dặc và đau khổ. Đó là chưa kể khi mà người mẹ ăn thức ăn nóng vào thì thai nhi cũng cảm thấy nóng, còn khi mà người mẹ ăn thức lạnh vào thì thai nhi cũng cảm thấy lạnh như ở trong băng giá vậy. Có thể nói là khi mẹ mà ăn no thì con bị ép không có cựa quậy được. Chính vì vậy đó mà nhiều người mẹ vì thương con ăn không ngon ngủ không yên. Ăn không ngon ngủ không yên, người mẹ lúc đó chỉ cứ nghĩ rằng là do vì thai nó hành thôi, nhưng mà kỳ thực ra trong đó nó có một cái sự tương quan, tương duyên giữa người mẹ và người con. Thành ra vì vậy mà làm cho người mẹ không có ăn được, không có ngủ được. Điều đó qua phương diện y khoa chứng minh cho chúng ta thấy một điều. Như đứa con mà mới sinh ra đó, đứa con mà bị sưng ruột là do người mẹ lo lắng nhiều quá. Đó là lý do giải thích cho chúng ta biết là khi mà con cần như thế nào thì người mẹ nó có ảnh hưởng tới như thế đó. Thành ra mẹ không ăn được, không ngủ được, mặc dầu nó đó là bệnh, không ăn được, không ngủ được, nhưng mà đó cũng là một cái hình thức để cho chúng ta thấy là người mẹ vì không muốn ép con của mình nhiều quá mà ăn không ngon, ngủ không yên. Tất cả những diễn tiến bên ngoài, sự can thiệp của mình là một cái điều khổ tâm. Cho nên nói đó là sanh là khổ. Khổ thứ hai là nói tới lão, tức là già. Thực sự ở trên cuộc đời này không ai muốn mình già. Nhất là giới nữ. Đừng nói là thầy đồng trung nói xấu. Nhưng mà kỳ thực, về bên phái nữ mà ai chê già là buồn ghê lắm. Về nam cũng vậy, ai mà nói mình già thì cũng buồn thật, nhưng mà không buồn nhiều người giống như ở bên phái nữ. Ai cũng muốn mình trẻ mãi. Càng mong trẻ thì là càng thấy mình khổ, khổ vì già. Già là một cái sự kiện có thể nói là rất là kinh hoàng. Nó như là hoàng hôn đến, nó vùi dập không biết bao nhiêu mộng ước của cuộc đời. Nếu là trẻ là đẹp, đầy nhựa sống, dễ chịu bao nhiêu, thì già nó ngược lại bấy nhiêu. Già với lưng còm, mã hóp, da nhăn, mắt mờ, tai điếc, đi không được, nói cái gì cũng hả, nói cái gì cũng hả. Nhiều khi có người bực mình đạt lại, hả gì mà cứ hả hoài. Như hồi thầy đồng trung ở Cali, có cụ bà 90 tuổi mà còn khỏe lắm. Người con 75 tuổi đưa đi nghe pháp. Các thầy giảng, bà hỏi đứa con: thầy ông nói gì mà tao không nghe gì hết trơn mày? Mày nói lại tao nghe coi. Cụ nặng tai. Cụ nói như vậy là cụ nói rồi dặn: tao nói mày nghe thôi, mày đừng có nói người ta nghe lộn xộn. Nhưng mà cụ nói to lên là bởi cụ nặng tai. Như ta thấy là khi già rồi đó, nó trở nên lẩm cẩm. Khi còn trẻ, tráng kiện bao nhiêu thì bây giờ lúc về chiều, tinh thần suy kém, thân thể hao mòn, cho nên là khổ, khổ cả thân mà khổ lẫn tinh thần. Đó là chưa nói tới những cảnh khổ khác nữa. Nếu mà một ông già, cụ già này mà được những người con hiếu kính dìu dắt, nâng đỡ, nuôi nấng trên đường hoàng, thì kể cả cũng ấm phần còn lại trong cuộc đời. Nhưng mà gặp những người con mà nó không có hiếu, cha mẹ càng già nó càng xa lánh, càng hắt hủi, thì cái đó mới là đau khổ nhiều hơn. Nhưng mà đó nó nằm trong một cái lĩnh vực khác. Một lát nữa quý vị nghe cái đó gọi là khổ, khổ. Bây giờ nói đến trạng thái thứ ba, đó là bệnh khổ. Hầu hết là tất cả mọi người trong cuộc đời này không ai muốn mình bệnh. Nhưng mà quý vị không muốn mình bệnh, nó có được không? Tại mình đâu có làm chủ lấy mình đâu. Nếu muốn bệnh là nó bệnh thôi. Nhiều người nói chứ, khi không tự nhiên bệnh à. Giận lấy mình. Tại sao tôi không muốn bệnh mà cứ bệnh, khi không mà bệnh. Không ai có thể nói là tôi muốn như vậy mà được. Nhưng mà khi chúng ta thấy sâu xa cái khổ đau của bệnh thì có thể nói là ít có người thấy được. Chỉ muốn là mình không bệnh, nhưng mà không thấy cái nguyên do tại sao mình bệnh và tại sao mình không bệnh. Nhớ một điều là khi mà có thân là có bệnh, mà đã là bệnh thì cho dù là bệnh nhẹ chúng ta cũng vẫn thấy khổ, bệnh nặng cũng vẫn thấy khổ. Có nhiều người nói dễ thương lắm nha, thà là đau chân thì còn dễ chịu chứ mà đau răng không có chịu nổi. Nhưng mà có người thì nói thà là đau chỗ nào chứ đau chân tôi đi đâu không được. Tức là đau cái gì cũng là đau cả, mà đau cái gì cũng là khổ cả. Đau răng cũng đau, cũng khổ sở. Mà rồi một cơn gió độc nó làm cho chúng ta say sẩm mặt mày, quay mòn đầu óc, dù chỉ là trong một chốc lát thôi, cũng đủ làm cho chúng ta thấy khổ. Điều đó nó làm cho chúng ta biết rằng là chúng ta không phải là cái người làm chủ bản thân của mình. Mặc dầu là thân của chúng ta thật đó, nhưng mà chúng ta không thể làm chủ được cái thân này, và cũng không thể làm chủ được cái tâm này. Mạng sống mong manh là như vậy. Có thể bây giờ chúng ta khỏe mạnh, chúng ta nghĩ là mình có thể làm được tất cả mọi thứ, nhưng mà rồi một hơi thở ra mà không thở vô nữa thì kể như là mình không có làm chủ được cái thân này rồi. Nó có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào, cùng với cái sự nghiệp mà chúng ta khổ công xây dựng cả đời. Đó là khổ. Có không biết bao nhiêu chứng bệnh khác có thể nó xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta, như là ruột, gan, bao tử, mắt, mũi, bất cứ lúc nào. Cái ám ảnh của những cơn vô thường, ám ảnh những cái sự bình hoàng, những cái lãng vãng đau đó, điều đó cũng đã làm cho chúng ta khổ rồi. Đây thực sự mới là cái niềm đau lớn nhất trong cuộc đời. Cái khổ thứ tư là tử khổ. Phàm là con người thì ai cũng muốn sống, mà ai cũng sợ chết. Những người giàu sang sung sướng thì có thể nói là họ sợ chết đã đành, là tại vì họ chết rồi đó. Không có ai hưởng tài sản, họ chết rồi, họ không làm được những cái điều mà tham nhũng hối lộ nữa, cho nên họ sợ chết. Ở đây có tính cách mở ngoặc và đóng ngoặc. Trong cái vụ mà nạn lụt vừa rồi, cái hội Hồng Thập Tự ở Việt Nam đem đồ đạc để cứu trợ. Nhưng mà khi mà đưa đồ đạc tới nơi cứu trợ, người ta mở ra toàn là dễ rách không, quần áo không có. Thì bây giờ đó, đang la làng la xóm là tại sao đồ đạc, quần áo người ta đem tới rõ ràng là những cái quần áo, đồ đạc đẹp, mà đưa tới những nơi cứu trợ toàn là dễ rách không. Thì cái bà giám đốc đó, bà nói là cái đó để tôi điều tra lại nhân viên, chứ còn bảo đảm 100% là không có chuyện tư lợi trong đó. Nhưng mà quý vị có tin nổi không? Toàn là dĩ rách không thôi. Đó là còn chưa nói về gạo á, mà trộn ni lông vô. Cứ như vậy đó, coi như là vo gạo á, thì ni lông nó nổ lên bền ở trên. Thấy khổ lắm. Những người giàu sang họ sợ chết là bởi vì họ còn muốn tham nhũng nữa, họ còn muốn làm những cái điều kinh khủng nữa. Nhưng mà nói những người giàu sang họ sợ chết đã đành, mà những người mà sống đầu đường xó chợ cũng không có muốn chết. Không ai mà chịu mình đi thấy Di Vương cả. Nhưng mà giàu muốn giàu không gì, chưa có một người nào trên cuộc đời này thoát khỏi bàn tay của tử thần. Cho nên mới nói là Diêm Vương đã định hồi khuya bắc, quỷ sứ không chờ tới rạng đông, mình trốn không khỏi. Một khi mà số đã hết rồi thì mình có ở rừng sâu, ở biển cả mà trốn đi nữa cũng không được. Diêm Vương sai sứ giả tới, không có trễ một phút nào cả. Chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ một lý do nào. Do đó mà ma lực của nó ám ảnh càng lớn hơn, kéo dài cuộc sống, làm cho con người đau khổ khủng hoảng nhiều hơn. Có thể nói chết, do đó nó trở thành một cơn ác mộng của cuộc sống. Đây là đau khổ về cái chết. Thứ năm nói về vấn đề khổ nữa, đó là ái biệt ly khổ. Không gì đau hơn cho bằng khi mà xa cách người mà mình thân yêu. Ái biệt ly khổ này nó nhiều lắm, trong cái lĩnh vực của nó rất là rộng. Có thể là giữa chồng với vợ, có thể là giữa cha với con, có thể là mẹ với con, có thể là anh em lẫn nhau. Một khi mà đã có tình thương rồi mà xa lìa là khổ. Có thể nói bệnh hoạn nó cũng cướp đi nhiều sinh mạng, mà trong đó những người thân của mình rất là thân thương. Chiến tranh tàn tóc nó cũng cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng. Những cảnh tang tóc thương tâm, những quá phụ bồng con thơ ra mồ. Có thể nói là không có một cuộc chiến nào mà không có khổ. Tiêu biểu chúng ta thấy là sau cuộc chiến năm 1975, hàng trăm ngàn người, hàng triệu ngàn người bỏ nước ra đi. Trong số ra đi đó, đến nơi bờ bến định cư có thể nói là 1/3, có thể nói là một nửa. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cũng vẫn là khổ, bỏ lại không biết bao nhiêu người thân của mình. Có thể là chồng ra đi bỏ vợ lại, có thể là vợ ra đi bỏ chồng lại, hay là cha mẹ bỏ con cái bỏ cha mẹ. Chiến tranh đã tạo ra cảnh kẻ bên này trong đời, người bên kia nhớ chờ. Vậy sanh ly hay tử biệt cũng đều là chung số phận đau cả. Còn nói về cảnh khổ thứ sáu, đó là cầu bất đắc khổ. Mong ước những điều mà không thể thành tựu được là thất vọng, là tuyệt vọng, là yêu sầu. Do đó mà đau khổ. Sống còn có những người mong ước thiết tha khác nữa. Mong có bạn tốt, có lời, có danh, có tình đẹp. Nhưng mà những cái vấn đề đó là mình mong muốn là mong muốn. Nhưng mà có được hay không, đó là vấn đề khác. Không phải lúc nào chúng ta mong muốn cũng có thể thực hiện được. Mong muốn mà không trở thành hiện thực là khổ. Cảnh khổ thứ bảy, đó là oán tán hồi khổ. Tức là người mà chúng ta không thích, gặp nhau hoài, khổ lắm. Quý vị cứ coi ở trong nhà đi. Nếu mà ông chồng mà vừa gây với bà vợ đó, ông chồng đi ra gặp bà vợ nguyết, bà vợ đi vô gặp ông chồng hái, quý vị thấy yên không? Không có yên nổi. Quán tán hồi khổ này, đi đâu cũng gặp người mình ghét, đi đâu cũng gặp cái người mà mình không thích, thì cái đó là cái khổ nhất. Thành ra vì vậy mà có thể nói là trong hai cái khuôn mặt, trong hai cái hoàn cảnh khác nhau, làm cho chúng ta không bao giờ quên được. Thứ nhất á, là thương nhau nhiều cũng nhớ nhau nhiều, đúng không? Cái thứ hai á, là ghét nhau nhiều cũng cứ nhớ nhau nhiều. Cho nên hai cái hình ảnh này, nếu mà thương nhau nhiều thì cũng là tốt, nhưng mà nếu thương mà tình thương này nó bi lụy đó, tình thương này mà nó sẽ dẫn chúng ta tới cái chỗ ủy mị, mất đi cái sinh lực để mà làm cho cuộc đời của mình trở nên vững chãi sau này đó, thì cái tình thương này cũng nên bỏ. Còn á, mà nếu có phải gặp những cái hoàn cảnh mà cho mình không có thích, chúng ta cũng nên bỏ. Bởi vì mình cứ ôm giữ những cái hình ảnh mà nó ghét cay ghét đắng trong lòng thì nó khổ ghê lắm. Thành ra vì vậy mà nói là người mà mình ghét gặp nhau nhiều khổ là như vậy. Thứ tám là năm ấm thạnh khổ. Năm ấm hay còn được gọi là ngũ ấm, đó chính là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thì thuộc về thân, còn thọ tưởng hành thức thì thuộc về tâm. Chúng ta đã thấy thân thì khổ vì sinh già bệnh chết, vì đói khát, vì nóng lạnh. Còn tâm á, thì khổ vì giận hờn buồn phiền, vân vân và vân vân. Thân thì vô thường, tâm là vô ngã, cho nên năm ấm này nó biến đổi, nó quay cuồng, nó làm cho chúng ta đau khổ, càng thêm đau khổ. Khổ hơn nữa là do vì vô minh. Vì vô minh cho nên con người cứ chấp chấp thân này là của mình, cái gì cũng là của mình hết. Thành ra vì vậy mà chúng ta càng khổ, càng chấp càng khổ. Mà con người chấp thân sắc quẩn, chấp cảm thọ, chấp tư duy sự hiểu biết của mình là của mình, là tự ngã của mình, nên khi mà nó thay đổi, nó biến dịch thì chúng ta khổ ghê lắm. Những sự đau khổ của chúng sanh thì không thể nào nói cho hết được. Nỗi khổ này nó chưa tan thì nỗi khổ khác nó đến. Mặc dầu là thiên sai vạn biệt nhưng mà vẫn không ngoài trong tám phạm trù. Và trong tám phạm trù đó, nếu mà nhớ hết thì tốt, nhưng mà bình thường chúng ta ít khi nhớ hết. Thì bây giờ trong tám phạm trù đó, chúng ta cô đọng nó lại thành ra ba cái phạm trù mới gọi là tam khổ. Đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Nó là khổ khổ tức là cái khổ này nó chưa hết, nó là chồng lên cái khổ khác. Chẳng hạn như bây giờ mình đau đầu, đau đầu nó chưa hết, nó là thêm đau cái răng. Đau răng chưa xong, giận quá đá cái người người kia, nó là không trúng người kia, nó trúng cái bàn, thành nó đau luôn cái giò. Thành ra như vậy đó, cái khổ này nó chưa hết, nó là chồng lên cái khổ khác. Có khi nó chồng lên một cái khổ, có khi nó chồng lên nhiều cái khổ. Tấm thân của chúng ta từ nó cũng đã khổ rồi, mà cái hoàn cảnh chung quanh nó là mang cho chúng ta không biết bao nhiêu cái khổ khác. Tiêu biểu như cái tình trạng của những người đang trong vùng lũ lụt hiện nay. Có thể nói là cái cuộc sống sinh nhai của họ đã là cực khổ, đã vất vả rồi. Có người cơm đã không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nhà ở đó thì có thể nói chỉ một vài cái tấm tranh sơ sài thôi, hay là một vài tấm tôn đơn sơ thôi. Nhưng mà bây giờ làm sao? Lũ lụt nó vô nó cuốn đi tuốt. Chỉ có một cái tấm tranh hay là vài ba miếng tôn mà còn không còn nữa, đã khổ rồi. Lũ lụt nó tới nó kéo thêm cái khổ nữa. Vậy mà nó cũng chưa đủ. Sau khi mà lũ lụt rồi là khổ phải xây dựng lại từ đầu, không còn gì cả. Đó là cái khổ này nó chưa hết, nó chồng lên cái khổ khác, gánh không biết bao nhiêu cái đau khổ, bởi vì cái sự sống, bởi vì cái sự chết bất ngờ mà chính mình không làm chủ được. Có ai ngờ rằng sau một đêm lũ lụt, có thể nói cái gia tài mình tạo dựng cả đời nó không còn, trở thành trắng tay. Con người của chúng ta lại phải mang thêm những đau khổ chất chồng khác. Rồi đó là chưa nói cái hoàn cảnh khổ bên ngoài, chúng ta đã không tránh được là đành, nhưng mà hoàn cảnh khổ trong gia đình nhiều khi chúng ta cũng không biết được. Mình không biết được cái ông chồng có thương thực sự bà vợ không, mình có không biết cái bà vợ có thương thực sự ông chồng không. Rồi khi chồng vợ đã thực sự thương nhau rồi, mình còn không biết được con của mình nó có chịu nghe lời mình dạy không, hay là nó ngỗ nghịch, nó phạm pháp đủ thứ. Nhiều ông cha, nhiều bà mẹ khóc vì con. Đó là khổ khổ. Cái thứ hai là hoại khổ, tức là nói đến mọi vật trên thế gian này đều bị chi phối bởi cái luật vô thường. Có nghĩa là không có cái gì là trường tồn, không có cái gì là cố định. Có sinh là phải có diệt, có tụ là phải có tán, có hợp thì phải có phân ly. Mà thật vậy, không có cái gì là tồn tại mãi mãi được. Đối với những con người của chúng ta thấy nó cũng không có tồn tại đã đành. Nhưng mà đến như là núi cao sông rộng, chúng ta vẫn thấy nó cũng cứ không có tồn tại. Xong rồi nó cũng thay đổi, nó trở thành những cái gò đống núi, có lúc nó cũng biến mất, nó thành sông. Một ngày nào đó nó cũng tan theo cái cát bụi. Còn vật nhỏ bé như tấm thân của chúng ta thì cái mạng sống nó là càng ngắn ngủi, càng phù du càng giả tàn. Cho nên dù là trong cuộc sống này chúng ta có giàu có phú quý, có là mọi thứ gì trên cuộc đời này cũng không có thể giữ nổi. Đối với những người mà biết được cái việc này đó thì biết tu nhân tích đức. Còn mà không biết đó thì giàu cho là tiền kho bạc đống cũng không giữ. Nhìn lại cái cuộc chiến ở Iraq người Mỹ hồi tới khi mà còn cái vương triều của Saddam Hussein, quý vị thấy ông Saddam Hussein là người hét ra lửa, có thể nói là tiền tỷ, nhưng mà với một cái con người bào tàn, đến khi chết rồi cũng không còn gì cả. Kể là hai đứa con trai của ông cũng sống vì cái quyền thế của cha, rồi cũng tạo ra không biết bao nhiêu cái điều thương lưng bại lý, rồi rốt cuộc cũng chết thảm, tan nát cả một cái gia đình, nó không còn cái gì cả. Nếu mà ý thức được rằng là dù cho là giàu có triệu vàng đi nữa mà không biết tích tụ công đức, một lúc nào đó nó cũng mất. Mà đây là một cái tấm gương. Nếu mà quý vị ai đọc báo đó thì mới gần đây có một ông cụ bà ở Canada trúng số 4 lần. Và ông bà được 11 triệu. Bà vợ đó thì bị ung thư, ông chồng thì như 78 tuổi. Cuối cùng cái tiền mà ông trúng số đó, ông mới nói như thế này: bây giờ vợ thì đau, tôi thì già, tôi không có làm gì hết số tiền này. Bây giờ tôi chỉ giữ lại 2% thôi, còn bao nhiêu đó là tặng cho Hội Hồng Thập Tự, tặng cho những cái người mà không nhà không cửa, tặng cho nhà thờ, tặng cho bệnh viện nơi mà cái bà đó đang cái điều trị bệnh ung thư cho vợ. Chỉ giữ lại 2% của 11 triệu thôi. Nhìn chung thì chúng ta thấy ông bà cụ này có hiểu biết. Bởi vì biết rằng là mình già rồi, không có giữ được cái số tiền này, thôi thì làm việc phước đức. Kể cả như là núi cao sông rộng còn không có vững bền thì huống chi là tiền tài danh vọng giả tạm trong cuộc đời này. Thành ra hiểu được điều đó mà chúng ta phải làm một cái gì đó. Khi biết là cái mạng sống con người càng ngắn ngủi càng phù du thì chúng ta phải làm một cái gì đó có ý nghĩa. Đừng bao giờ dùng cái uy quyền của mình, đừng bao giờ dùng cái thế lực của mình mà tạo thêm nhiều đau khổ. Vốn dĩ cuộc đời nó đã nhiều đau khổ, nhiều tàn phá, thì chúng ta đừng có hủy diệt sự nghiệp của mình, đừng có hủy diệt thân thể của mình bằng những cái hành động thiếu suy tư. Cuối cùng trong ba cái công thức khổ, đó là hành khổ. Mỗi khi sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần thì tư tưởng của chúng ta phát sinh từ đó. Mà khi tư tưởng phát sinh thì tâm hồn của chúng ta sẽ không có ổn định được. Tư tưởng càng phát sinh thì tâm tư là càng quay cuồng, và dĩ nhiên là dục vọng cũng theo đó mà dẫn chúng ta đi tạo nghiệp. Mà thật vậy, chúng ta càng nghĩ ngợi thì tâm tư của chúng ta càng bấn loạn, càng tiếp xúc với ngoại cảnh thì chúng ta lại càng si mê. Tại vì si mê cho nên nó là đè ép chúng ta, bắt chúng ta phải làm nô lệ cho nó để mà thỏa mãn những cái dục vọng mà chúng ta nó đã tạo nên. Tư tưởng của chúng ta thì biến chuyển không ngừng, thành nó vì vậy khổ. Và đó cũng là cái lý do mà chư tôn đức nhiều khi cứ khuyến khích làm cái gì thì phải tập trung vô cái đó mà làm. Đừng có mà mơ mộng viễn vông, đừng có mà chạy lang thang hết cái việc này tới việc khác. Vì tâm tư của chúng ta suy nghĩ nhiều không có mục đích cho nên chúng ta khổ. Mà vốn dĩ cuộc đời là như vậy. Vì chúng ta không biết cho nên chúng ta khổ. Cuộc đời khổ như vậy cho nên kinh Niết Bàn Đức Phật dạy: tam giới giai vô thường, chư hiểu vô hiểu lạc. Nghĩa là tam giới đều là vô thường. Trong các cõi không có cõi nào là an vui cả. Trong cuộc đời của chúng ta, nhiều khi chúng ta thấy là nhà cao cửa rộng, nhiều khi chúng ta thấy đầy đủ tiện nghi vật chất đó, nhưng mà nó đã nằm trong cái tam giới không có thường, không có an lạc, thì giàu muốn giàu không gì chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là lớn. Và như chúng ta đã biết, con người sinh ra ở đời từ nhỏ cho đến lớn không lãnh thọ điều này thì cũng lãnh thọ điều khác, không ân tình với người này thì cũng có nghĩa với người kia. Không lúc nào mà chúng ta có thể độc lập. Vì là không độc lập, vì là những cái nhân duyên chằng chịt gian díu với nhau. Thành ra vì vậy đó, mà nếu có không phải mình khổ, người khác khổ cũng ảnh hưởng tới mình khổ như thường. Vậy khi mà nói thọ thì khổ, cũng có nghĩa là muốn nói đời này là khổ. Tất cả mọi người trên cuộc đời này đều chịu chung ảnh hưởng khổ. Đức Phật thấy tất cả mọi người chúng ta chìm đắm trong bể khổ, cho nên Ngài thương xót và chỉ dạy cho chúng sanh biết cái nguyên nhân của sự khổ. Bây giờ, khi mà chúng ta biết được cái nguyên nhân của khổ, nếu mà chúng ta tập cái tánh không có lãnh thọ thì chúng ta sẽ bớt khổ. Tập tánh không lãnh thọ khi thấy sắc đẹp, tiếng hay, mùi ngon vị ngọt, danh vọng quyền lợi không có lay động chúng ta thì chúng ta khổ. Nhưng mà ở đây xin mở ngoặc và đóng ngoặc. Nói như vậy không có nghĩa là tinh thần của đạo Phật dạy chúng ta chỉ sống nghèo. Tinh thần của đạo Phật không dạy chúng ta sống nghèo. Nhưng mà về chúng ta đừng có bám víu theo những cái điều đó thôi. Có nghĩa là chúng ta làm được bất cứ việc gì chúng ta làm, thành bại chúng ta ý thức được, nhưng mà không khổ. Đối với cảnh tâm chúng ta vẫn bình thường, không thấy có cái đáng ưa mà cũng không thấy có cái đáng ghét, không thấy cái đáng mừng mà cũng không có cái gì để cho chúng ta buồn cả, không có cái gì gọi là vui, cũng không có cái gì đáng gọi là khổ. Thì như vậy chúng ta mới chắc vui riêng theo đạo lý, ngoài tất cả những cái món cảm xúc. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tạo cho tất cả mọi người chúng ta vô tình với tất cả mọi thứ. Bởi vì tinh thần của người học Phật chúng ta càng tu là chúng ta càng có tình với tất cả mọi người. Nhưng mà cái thứ tình này, một cái thứ tình cao thượng, một cái thứ tình này là chúng ta đến với tất cả mọi người giống như tinh thần của Đức Quán Thế Âm. Chúng sanh cần đến mà chúng sanh không cần thì đi. Cho nên chúng ta sống với tất cả mọi người chúng ta đều có tình cả. Ai thương với chúng ta cũng thương. Ai ghét với chúng ta vẫn cứ thương. Đó là có tình. Cảm thọ là cơ sở không thể thiếu trong việc hình thành tâm thức của con người. Với cái cảm thọ này mà chúng ta sống bình yên là cái cảm thọ của chư Phật. Khi mà chúng ta thực hành quán thọ thì khổ, không có nghĩa là chúng ta thấy cái khổ đó để rồi chúng ta bi quan yếm thế, để chúng ta bi lụy, chúng ta không làm gì cả. Mà chúng ta thấy thọ thì khổ để chúng ta giới hạn lại những cái tham muốn tầm thường của mình. Bởi vì khi mà thọ nhiều là khổ. Do vậy quán niệm về thọ, về cảm thọ chính là cái nguyên tắc chúng ta khảo sát tâm lý của con người, mà trước hết là tâm lý của bản thân của mình. Đó là cách mà để chúng ta thấy mỗi khi chúng ta làm cái gì, chúng ta biết mình làm cái đó. Để cảm thọ có mặt thì điều tất yếu phải hội đủ ba yếu tố: nội căn, ngoại trần và xúc. Theo ở trong kinh Tương Ưng, Đức Phật nói như thế này: thọ là do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Do xúc sanh khởi nên thọ sanh khởi, do xúc đoạn diệt cho nên thọ đoạn diệt. Một cách ngắn gọn là như thế này: do mắt chúng ta nhìn đối tượng cho nên nó mới sinh ra thức. Giống như cái trường hợp cái bà chủ tịch của Hội Hồng Thập Tự, do vì bà thấy cái gói quà hay là cái gói cứu trợ khổng lồ quá, thì thay vì bà gửi quần áo cho những người mà bị nạn lũ lụt, thì bây giờ thôi mình giữ cái đó, mình gửi cái dĩa rác tới. Là tại vì khi mà mắt nhìn thấy cái đó là chúng ta khởi lên cái tâm tham, chúng ta muốn giữ lại. Cái tình trạng mà tham nhũng, cái tình trạng mà dẫn tới một cái xã hội nó mục nát á, là do vì khi mà thấy cái đối tượng là bắt đầu chúng ta sanh ra cái thức. Mà rõ ràng là khi mà thấy ai kia mà cho mình một, đưa cho mình một số tiền rất lớn để cho mình làm cái việc gì đó, là tự nhiên mình khởi lên: ồ, cái số tiền này nó to quá, nếu mà mình giao hết cho người kia đó thì mình không ăn được cái gì cả, thôi mình giữ lại bớt đi. Đó. Do vì có cái đối tượng cho nên mắt mình thấy mà mình khởi ra cái ý thức. Cho nên khi mà nhãn nhìn thấy đối tượng là chúng ta sanh cái tâm chiếm hữu. Tai chúng ta nghe, nghe những tiếng hay ho, những cái tiếng ẻo lả, bắt đầu chúng ta khởi lên cái niềm chiếm hữu. Thì bây giờ bằng cách làm sao biết được sáu cái giác quan của mình gặp cái đối tượng là trần, nó sanh ra thức, thì bây giờ bằng cách là chúng ta kiểm soát được sáu cái căn trần tương ứng với sắc thanh hương vị xúc. Tại vì chúng ta biết cơ sở của những cảm thọ vui buồn khổ trung tính do có tiếp xúc với đối tượng mà thức của chúng ta sanh. Vì thức của chúng ta sanh cho nên chúng ta mới dẫn tới cái khổ. Thành ra vì vậy Đức Phật nói: này các thầy tỳ kheo, do duyên tiếp xúc với lạc cho nên lạc thọ có, do duyên tiếp xúc với khổ cho nên khổ thọ khởi, do duyên tiếp xúc với xúc, với bất lạc bất khổ cho nên bất lạc bất thọ khởi. Như vậy muốn nhận diện được mọi mặt cảm thọ, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có mặt ý thức. Sự có mặt của ý thức nó không đơn thuần như chúng ta chỉ thấy và nghe, mà cái sự mặt có ý thức khi mà chúng ta thấy căn và trần nó kết hợp với nhau. Nếu mà chúng ta có ý thức có nghĩa là chúng ta đã và đang sống trong chánh niệm. Mà khi chúng ta sống trong chánh niệm rồi thì đương nhiên là nó không có cái tà niệm, nó không có cái thức sai lầm, cho nên chúng ta không có tìm cách chiếm hữu một cái gì về mình cả. Do vậy đó mà chư Phật cứ thường dạy phải luôn luôn sống trong chánh niệm. Khi mà căn tiếp xúc với trần mà chúng ta sống trong chánh niệm là không có bị một cái gì nó làm chúng ta dao động cả. Như khi chúng ta nhìn vào một cái bông hoa thì có hai khả năng có thể xảy ra. Cái xảy ra thứ nhất á, là có sự đánh giá xấu hay là đẹp, hoặc là không có sự đánh giá nào. Thì bây giờ nếu mà đối với cái tình trạng đánh giá xấu với đẹp, nếu mà nó xấu á thì chúng ta có cái khuynh hướng không thích, nếu mà nó đẹp á thì chúng ta có cái khuynh hướng là chiếm hữu. Thì trong cuộc đời cũng vậy, khi mà nhìn bất cứ một cái sắc đẹp nào, nếu mà cái người đó đẹp chúng ta có cái khuynh hướng là ghét đi, muốn tránh mặt đi. Nhưng mà nếu một anh thanh niên kia mà gặp một cô thiếu nữ đẹp về rồi ngày đêm mơ tưởng, ngày đêm rồi cứ thấy cái hình ảnh cái cô kia đẹp quá, bắt buộc cha mẹ mình phải làm sao để mà cưới hỏi cho mình. Nếu mà không cưới hỏi được thì mình chết mình sống. Cho nên là phải làm sao tránh cái vấn đề đánh giá. Cái sự kiện thứ hai khả năng xảy ra đó là không có sự đánh giá nào. Đó là cái nhìn của nhất quán, tức là không có cái sự phân biệt tốt xấu. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là người đó không có đầu nha. Nói như vậy không có nghĩa là người đó là không có biết xấu với đẹp. Biết xấu đẹp nhưng mà không có đánh giá, không có để cho căn trần thức của mình nó làm việc. Như vậy nếu mà chúng ta ý thức được bông hoa đẹp có hương thơm thì có cảm giác lạc thọ sự sanh khởi. Nếu mà bông hoa đó xấu có những cái dị ứng thì chúng ta là thấy khó chịu, khổ thọ sanh khởi. Còn mà nhìn bông hoa vẫn cảm thọ, nhận được sắc đẹp, hương thơm hoặc là những dị ứng, những khó chịu, chúng ta không bận tâm về nó, không thích về nó, cũng không buồn chán về nó, thì đương nhiên là cái trạng thái tâm lý đó nó không khổ mà nó cũng không vui. Thành ra vì vậy Đức Phật khẳng định khi thức trong sạch thanh khiết thì vì đó được một số công việc nhờ thức đó, vì đó thức tri được lạc được khổ và biết được không có lạc không có khổ. Như vậy giàu sao đi nữa thì khi mà chúng ta có ý thức, tức là chúng ta có chánh niệm, thì chúng ta không có bị lôi cuốn vô trong cái cuộc chơi là vui, khổ, không khổ, không vui. Sở dĩ mà chúng ta thọ những cái cảm thọ khổ, vui, không khổ, không vui, nhưng mà vẫn cứ nói khổ, là tại vì ba cái trạng thái. Khổ thì chúng ta đã biết khổ rồi, nhưng mà lạc, giàu sao đi nữa thì cũng tiềm ẩn những cái nguyên nhân khổ ở sau. Còn đến cái trạng thái gọi là không khổ, không vui, thì đó là những cái trạng thái trừ khi mà chúng ta chứng quả rồi thì chúng ta mới thoát khỏi cái cảnh đó. Còn một lúc nào là chúng ta còn phàm tình, bây giờ chúng ta thấy không khổ không vui, nhưng mà không chắc một lát nữa chúng ta đã không khổ không vui. Nó phải có những cái trạng thái đặc biệt khác. Như vậy chúng ta thấy là trong ba cái trạng thái đó, nó thuộc về vật chất và nó cũng không thuộc về vật chất. Nó thuộc về nội thọ hay là nó thuộc về ngoại thọ. Nhưng mà khi chúng ta thọ nhận cái thân này là của ta, là chúng ta, thì đương nhiên là chúng ta bị lôi cuốn trong cái mộng tưởng điên đảo. Bởi vì khi đó chúng ta muốn thân này tồn tại, muốn thân này đẹp đẽ. Thành ra vì vậy đó là chúng ta phải ăn mặc đồ cho đẹp. Dầu cho là nước hoa có bao nhiêu trăm đồng một chai, nhưng mà tại vì muốn đi ra đường ai cũng chú ý tới mình, cho nên mình cũng vẫn cứ mua. Dầu cho là có tốn bao nhiêu tiền, mình cũng phải làm cho mình đẹp. Những cái nhu cầu trang bị cho cuộc sống chúng ta luôn luôn hướng tới thọ nhiều, để chứng tỏ rằng chúng ta đang có mặt trong cuộc đời này. Nhưng mà dầu cho là về phương diện tinh thần hay là về thể chất, quý vị nhớ là thọ càng nhiều, đừng có tưởng nghĩ là mình hạnh phúc, mà thọ càng nhiều thì khổ cũng luôn luôn có mặt. Thọ càng nhiều, nhiều khi chúng ta nghĩ đó là hạnh phúc, nhưng mà thực ra sự đau khổ nó luôn luôn có mặt cùng với niềm hạnh phúc trong các loại thọ nhận. Như là con người đó, như nói về thân thì nhiều khi chúng ta luôn luôn sợ già, nhiều khi chúng ta sợ chết, đồng thời cũng luôn luôn lo sợ bị của cải của mình làm ra được thì sẽ bị người ta đánh cắp. Xa hơn nữa, chúng ta còn sợ về thiên tai bão lụt. Như ở Seattle mình đây, trong cái vùng không biết là cái vùng Ken hay là cái vùng mà Seattle hả, có một cái hồ nào đó mà theo cái tiên đoán của các nhà khoa học hay là các nhà mà họ trông coi đó, thì họ bảo rằng có cái hồ nước nào đó nó sắp hư đó. Họ có cảnh báo cho biết rằng là nó sẽ bể lúc nào không hay. Cho nên cái vùng ở vùng Si Thác hay là vùng nào đó mà bảo hiểm mình mua nó không có bán, thì nhiều người cũng lo là không biết rồi đây cái hồ đó nó bể ra, cái bể chứa nước đó nó bể ra rồi nó tràn ngập lúc nào mình không hay. Thành cũng sợ lắm. Đó là nỗi khổ của những người mà nếu có nhà cao cửa rộng, được coi là lạc thọ về vật chất, họ vẫn sợ. Còn cám thọ về tiền tài, về danh vọng, địa vị, tiếng khen lời chê, lòng tham, sự sân hận, lòng yêu thương của con người, là những cái cám thọ không thuộc về vật chất. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, khi mà đã có cái cảm thọ rồi đó thì nó cũng tiềm ẩn cái khổ. Chỉ có cảm thọ, lạc thọ về trạng thái mà chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền Thì đó là những cái cảm thọ gọi là nội thọ. Chung quy thì dù là cảm thọ vật chất hay là cảm thọ không vật chất, tất cả cũng do tâm nó ràng buộc chúng ta, ràng buộc trong tài sắc danh ăn ngủ, ràng buộc chúng ta trong cái sự ham muốn về tiền tài, về của cải, về sắc đẹp, về địa vị, về ăn ngon, về ngủ kỹ. Tuy nhiên cảm thọ đưa tới khổ đau hay là lạc thọ thì nó tùy theo cái mức độ của mỗi người chúng ta. Đó là lý do mà tại sao chúng ta phải học quán thọ thì khổ. Quán thọ thì khổ để chúng ta đối diện với những cái hoàn cảnh có thể xảy ra, để chúng ta có một cái chuẩn bị. Đối với người Phật tử có tu học, có trí tuệ quán chiếu thì chúng ta luôn luôn làm chủ được chính mình trước những cảm thọ. Khi mà chúng ta tập đến cái trạng thái chê không buồn mà khen không mừng thì chúng ta hay. Cái sự chê không buồn, sự khen không mừng đó nó dẫn tới cái tình trạng chúng ta sẽ đối diện với nhiều cái hoàn cảnh mà qua đó được, mất, hơn, thua, chúng ta có thể là không ảnh hưởng, có thể là chúng ta có ảnh hưởng nhưng mà ít. Khi mà chúng ta thực tập đến trạng thái đó, chúng ta biết được cảm giác đó nó sẽ vô thường và nó sẽ dễ bị trói buộc bởi cái cảm giác đó. Cho nên người Phật tử không nhận cảm thọ bằng dục vọng, mà chúng ta đến với tất cả mọi cảm thọ bằng cái sự tuệ giác. Thành ra vì vậy cái sự tu học của chúng ta nhằm cái mục đích là chúng ta trưởng dưỡng làm sao để cho những cái dục vọng của mình đó nó tiêu tan càng nhiều, để cho tuệ giác của chúng ta càng phát sanh bao nhiêu thì cái dục vọng tầm thường đó nó giảm bấy nhiêu. Mà cái thuật ngữ Phật giáo gọi là phá một phần vô minh thì chúng ta chứng một phần pháp tánh. Hay mà nói một cách khác á, là chúng ta khôn đi một cái một chút á, thì dạy nó là bớt đi một phần, chỉ có thế thôi. Sống trong lạc thọ, nhưng mà một khi mà chúng ta thực tập được cái tinh thần gọi là quán thọ thì khổ, thì chúng ta mặc dầu trong cuộc đời này sống trong khổ thọ nhưng mà không khổ đau cùng cực, là tại vì chúng ta có quán sát và có nhận thức, chúng ta được biết được cái tính chất của nó, cho nên chúng ta không đau khổ. Như vậy theo dõi kiểm soát những lạc thọ, nói chung là những cảm thọ trong chúng ta, để chúng ta thấy rõ được con người của chúng ta. Chúng ta luôn luôn sống theo cái dòng cảm xúc của thọ, của tưởng, và không lệ thuộc vào những cái ham muốn, mà chúng ta không kiểm soát quá trình của những cảm thọ và ham muốn đó, cho nên chúng ta không có đau khổ. Thành ra vì vậy cũng sống trong cuộc đời này, cũng đối diện không biết bao nhiêu nghịch cảnh trong cuộc đời, nhưng mà tại sao có người đau khổ, buồn phiền, tiêu tụy, nhưng mà có người là không? Đó là cái lý do giải thích cho chúng ta biết tại sao cùng một túi, nhưng mà có người á thì được người ta kêu là cô là cậu, mà có người thì được người ta kêu là ông là bà, là bởi vì nó già hát, là bởi vì mình lo nhiều quá, bởi vì mình bị nhiều cái thứ cho nên mình già trước tuổi, gọi là già hát. Chân lý của tất cả các loại khổ đều xuất phát từ cái nguyên do là do việc cảm thọ. Chúng ta ý thức được cái cảm thọ, khổ thọ, lạc thọ, không khổ, không lạc là nguy hiểm tới đâu, để chúng ta có thể loại bỏ, đừng bao giờ để tâm mình vô đó quá nhiều. Hễ mà có thân là có khổ, vì khổ do sự thọ nhận của thân, dù là niềm vui, một điều hạnh phúc, một việc dễ chịu, nhưng mà cũng phải thấy đó là khổ. Bởi vì sự vui hạnh phúc dễ chịu kia không thể kéo dài lâu được. Quý vị cứ nhớ, không có một cái tiệc vui nào mà không tàn, không có một cuộc chia tay nào mà không đến lúc phải chia tay. Thì cái sự vui của chúng ta cũng vậy, hết vui rồi là đến buồn. Việc thọ nhận lớn nhất là mang thân này mà Đức Phật đã dạy, đó là một cái nặng. Nhưng mà nói về quý vị đừng có hiểu Đức Phật dạy chúng ta hiểu lầm về thân mình. Sở dĩ Đức Phật nói chúng ta có thân này là gánh nặng, mới nghe qua như là nó ngược lại với cái giáo lý được thân này là khó, mà bây giờ chúng ta đã được rồi thì chúng ta đã có phước. Hai cái nó khác nhau, phải hiểu khác nhau. Khi mà thân này được coi là gánh nặng á, là tại vì trong tâm tư của chúng ta không kiểm soát được, để cái tư tưởng đó nó loạn xà gầu, nó đánh lộn với nhau, nó gây gổ từ thân mình gây gổ không xong, kiếm người khác gây chuyện với nhau, đó là cái gánh nặng. Vậy chúng ta quán thọ thì khổ, để cho chúng ta hiểu rằng cái sự khổ nó đến từ sự lãnh thọ, sự thọ nhận. Việc thọ nhận thân năm ấm đã đành là khổ rồi, mà chúng ta còn lãnh thọ không biết bao nhiêu những cái sự việc chung quanh khác. Những lãnh thọ này nó làm cho gánh nặng của chúng ta vốn đã nặng là càng nặng thêm. Người tu học thực hành tụng kinh niệm Phật thiền tọa và kinh hành là cách mà chúng ta không mang theo cái gánh nặng của mình. Chúng ta quán tưởng cái cảnh giới trang nghiêm của chư Phật, đó là cách mà chúng ta vứt đi cái gánh nặng của mình. Quán tưởng thọ thì khổ là cách để chúng ta giới hạn sự thọ nhận và luôn luôn ý thức để gánh nặng chúng ta ra ngoài. Đừng bao giờ mang cái gánh nặng mãi trên vai của mình. Thực hành được như vậy là chúng ta sẽ thấy an vui trong câu kinh tiếng kệ, trong những cái bước thiền hành của mình. Thầy nói vì vậy cái vấn đề mà tu đây đó, có nhiều người nói rằng là chúng ta chán đời, nói rằng chúng ta ích kỷ, chỉ sống cho cá nhân của mình. Nhưng mà kỳ thực ra chúng ta tu học tụng kinh niệm Phật thiền tọa kinh hành là cách mà chúng ta thực tập để gánh nặng của mình trên vai xuống, và chúng ta cũng có cái khuynh hướng giúp cho những người chung quanh cũng để cái gánh nặng trên vai của họ xuống, để sống trong cuộc đời này phải sống cho nó an ổn an lạc. Bây giờ chúng ta nghe Đức Phật dạy trong cái phẩm gánh nặng, ngài dạy chúng ta như thế này: này các thầy tỳ kheo, thế nào là đặt gánh nặng xuống? Đây là cái sự xa lìa tham lam, đoạn trừ ái diệt, đó là một cách hoàn toàn, sự từ bỏ, sự xả ly, sự giải thoát, sự không chấp thủ. Này các thầy tỳ kheo, đây là cách mà chúng ta đặt gánh nặng xuống. Do đó quán thọ thì khổ, nó không phải để chúng ta chán đời, nó không phải chúng ta xa lánh mọi người, mà để chúng ta tỉnh thức diệt đi cái sự tham muốn của mình, để chúng ta làm vơi bớt đi cái gánh nặng của kiếp người như Đức Phật đã dạy. Và ở đây những giây phút hành trì là hành trang thay thế cho tất cả, để hướng về một thế giới thanh tịnh, trang nghiêm, cao sang, tốt đẹp hơn. Như thế khi mà chúng ta quán thọ thì khổ, chính là lúc chúng ta quán niệm cái cảm giác nơi cảm giác. Có nghĩa là giác tỉnh, chú tâm ghi nhận một cách khách quan qua những cái cảm giác hay là cảm thọ của chính mình. Vui sướng tức là lạc thọ, đau khổ tức là khổ thọ, không khổ không sướng tức là cái trạng thái xả thọ. Khi mà chúng ta quán sát như vậy rồi, trong tâm tư của chúng ta nó là vui, chúng ta biết mình đang vui. Chúng ta đang đau khổ, chúng ta biết chúng ta đang đau khổ. Chúng ta không có khổ mà cũng không có vui. Chúng ta ghi nhận có cảm giác như thế. Và như thế chúng ta hay biết các cảm giác khác và chứng nghiệm một cách tỉnh giác các cảm giác đó đúng thực tế, đúng như thật, nó là như thế đó, không sai chạy. Và như vậy đó, chúng ta làm chủ được bản thân của mình. Thông thường thì chúng ta hay thất vọng khi mà chứng nghiệm một cái sự thọ khổ nào mà chúng ta cảm thấy rất là phấn khởi, khi có một cái sự vui sướng nào. Và công phu tu tập hành trì của chúng ta giúp cho chúng ta chứng nghiệm tất cả các cái cảm giác một cách khách quan với cái tâm xả, tức là cái tâm bình thản, không có vướng vào đâu cả, và tránh cho con người khỏi bị một cảm giác chi phối, khỏi phải làm nô lệ hay là lệ thuộc vào nỗi cảm giác của mình. Trong các kinh sách Phật học, khi mà nói về niệm thọ thì đã ngụ ý là bảo cho tất cả mọi người chúng ta quán làm sao để thấy thọ thì khổ. Tại vì khi mà chúng ta thấy thọ nhận một cái gì là khổ, chúng ta ghi nhận như vậy. Và khi ghi nhận như vậy rồi đó, thì chúng ta giảm bớt đi cái sự thọ nhận bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Khi đã biết thọ thì khổ, thì chúng ta phải tìm phương pháp để mà đối trị với nó. Tại vì thọ là do tham mà có, và chính cái tham đó là nguồn gốc đưa chúng ta đến cái chỗ phiền não, đưa chúng ta đến cái chỗ xa lầy từ kiếp này đến kiếp khác. Như chúng ta đã biết, thế mà thọ nhiều thì khổ nhiều, thọ ít thì khổ ít. Càng gánh nặng công danh phú quý thì vai của chúng ta càng nặng và khổ càng càng nhiều. Trái lại, nếu chúng ta không lãnh thọ thì tâm không bị dao động. Nói một cách khác, một cách tổng quát là đối với tất cả mọi vật, chúng ta thấy không có cái gì để mà chúng ta đáng ưa cả. Và nhớ là xin nói lại, không có cái gì đáng ưa không có nghĩa là chúng ta không biết gì hết, mà không có nghĩa là chúng ta xa lánh tất cả mọi thứ. Cái tinh thần này nhiều người nghe không có rõ, rồi xuyên tạc Phật giáo dạy cho người Phật tử mình nghèo. Mà nhiều người cũng đánh giá nước nào là Phật giáo thì nước đó nghèo. Không phải. Tinh thần của người Phật tử chúng ta rất giàu. Chúng ta không có vướng vào cái gì cả. Không có cái gì vui, không có cái gì để mà khổ. Tại vì cuộc đời của chúng ta không có dính vào vui, không có dính vào khổ, thì cuộc sống đó nó mới an nhiên tự tại, nó không còn khổ đau nữa. Mà khi đã không còn khổ đau nữa thì chúng ta đến với tất cả mọi người bằng một cái tâm tư rộng lớn, của một cái tâm hồn phóng khoáng, của một cái tâm của một vị Bồ Tát, chứ không còn là tâm của một người nhà giàu nữa, hay là không còn là cái tâm của một người mà có quyền thế trên cuộc đời này nữa. Bởi vì tâm nhà giàu có nhiều lúc họ chỉ biết gia đình họ, chồng hay là vợ con họ thôi. Đối với một người có quyền lực, nhiều khi họ chỉ nghĩ đến cái tinh thần quốc gia của họ hay là dòng họ, chủng tộc của họ thôi. Nhưng mà tuyệt đối là họ không có bao giờ nghĩ đến sự an nguy của chúng sanh vạn loại đâu. Cho nên là chúng ta thấy được điều đó là chúng ta an vui tự tại là đến với tất cả mọi người. Nói tóm lại, trong cuộc đời này, đôi lúc chúng ta quá vui, vui mà đến độ cười ra nước mắt, cười ngã nghiêng ngã ngửa, người đời cho đó là vui. Và họ cho rằng nếu không vui như thế thì cuộc đời này nó buồn, nó chán lắm. Thành là chính vì vậy mà có nhiều người bạn trẻ bảo rằng tới chùa có gì vui đâu, thầy cứ bắt tụng kinh, thầy cứ bắt ngồi thiền, chán thấy mồ. Nhiều người đã nói như vậy, nhưng mà kỳ thực không phải, tại vì các em không quen thôi. Lắm người Thấy cuộc đời mình vui, ca hát, nghêu ngao thì họ tưởng rằng làm như vậy đó là chứng tỏ rằng họ đang được hạnh phúc an lạc và đang sống trong an lạc hạnh phúc. Nhưng mà họ không biết đó là cái hình thức, cái kiểu cách che đậy những u ẩn phiền muộn. Theo Phật giáo, đối với người biết tu, bất cứ tình huống nào đều an nhiên tự tại, không nao núng, không sợ sệt, kể cả vấn đề bệnh chết cũng vậy thôi. Tại vì chúng ta biết rằng là không phải chết là hết, mà chúng ta chết có nghĩa là chúng ta thay đổi một cái trạng thái, để rồi chúng ta thay đến một cái trạng thái khác. Thành ra vì vậy đó, chúng ta phải sửa soạn cho mình trong cái đời kiếp tương lai, muốn cái gì chúng ta phải làm ngay từ bây giờ đây. Vấn đề sanh già bệnh chết là những gì hết sức tự nhiên. Trong cái tự nhiên này, chúng ta phải biết là khi mà bỏ cái thân này rồi, chúng ta làm cái gì? Đó là vấn đề còn lại mà chúng ta cần phải làm thôi. Xả bỏ thân này đối với người Phật tử là siêu thoát về cái cảnh giới an lành, không có bị nghiệp ràng buộc. Mà muốn như vậy, chúng ta bây giờ phải tu, đừng có chạy vòng vòng. Thành ra vì vậy, quán thọ thì khổ, tức là có thọ là có khổ. Biết như thế, trong cuộc sống đừng nên lãnh thọ nhiều. Giả sử có đến với chúng ta, cũng tùy theo hoàn cảnh mà đối phó. Cảnh vui, cảnh khổ, hay là cảnh không vui, không khổ, cũng không lãnh thọ vào tâm. Chúng ta khổ vì chúng ta lãnh thọ. Ví dụ như một cú điện thoại, nghe rồi cú điện thoại buồn rười rượi, hay là nghe xong một cú điện thoại chúng ta bực tức, đấm ngực, đá bàn, đập ghế, đó là nổi giận xung thiên. Và khi đã có người mắng nhiếc chúng ta thầm tệ thì là càng đau khổ hơn nữa. Niềm khổ đau này là do vì chúng ta lãnh thọ vì cái lời mắng chửi kia, hay là vì chúng ta vừa nghe điện thoại kia. Mà ngược lại, nếu mà được nghe khen thì trong tâm chúng ta là cảm thấy vui sướng. Nhưng mà biết đâu là đó là cái nhân của sự bất an. Vui như thế, vui rồi khổ. Không như những lúc mà chúng ta nhiếp tâm hành trì. Tuy là chúng ta khép mình trong một khuôn khổ, nhưng mà chúng ta lại được tự do. Có lẽ quý vị cũng hiểu cái chỗ này. Nó giống như một người mà tuân theo cái luật lệ giao thông, nó cho chạy bao nhiêu mai là chúng ta chạy bao nhiêu mai thì chúng ta bình yên lắm. Nhưng mà sở giao thông chỗ đó nó cho chúng ta chạy 25 mai mà chúng ta chạy 60 mai thì gặp cảnh sát làm sao? Cảnh sát bắt. Cho nên chúng ta không được tự do. Như vậy, khép mình trong khuôn khổ để rồi chúng ta có được thảnh thơi. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta quán thọ thì khổ, để chúng ta thấy được cái nguồn gốc bản chất của nó. Như thế những cảm thọ khổ vui, mà ngay cả cái trạng thái xả, tức là không khổ không vui, nó cũng không còn làm lung lạc chúng ta nữa. Mà khi mà đã không có cái gì làm cho tâm tư của chúng ta lay động trước mọi hoàn cảnh trong cuộc đời, thì chúng ta sống rất là an bình. Kính thưa đại chúng, bài pháp quán thọ thì khổ đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Phật Đà.